theo bản hiện đại, và có thông thờ chương trình. Nếu quý vị con cái Chúa ở xa, chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta cùng đọc chung với nhau hai lần câu gốc này. Chúng ta cùng bắt đầu. Vì những người thi hành tốt chức chức sự đã đạt được vị trí cao trong và mạnh dạn trong đức tin nơi Đấng Giêsu. Vì những người thi hành tốt chức chấp sự đã đạt được vị trí cao trọng và mạnh dạn trong đức tin nơi Đấng Cơ Đốc Giêsu. Cảm ơn Hội Thánh. Giờ này xin mỗi lòng chúng ta cúi xuống ở trước mặt Chúa, chúng ta cầu nguyện để xin Thánh Linh của Chúa đến trên mỗi lòng của chúng ta, nhất là trên môi miệng của đầy tớ Chúa để chia sẻ lời của Ngài. Xin mọi người chúng ta thầm nguyện và trân trọng kính mời mục sư quản nhiệm lên tòa giảng cầu nguyện và chia sẻ lời của Chúa.
Cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con sự thờ phượng vui vẻ. Giờ đây chúng con cùng nhau suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con sự khôn ngoan. Chúng con cùng suy gẫm lời Chúa với nhau và xin ban cho chúng con ai nấy được ơn để được khích lệ. Chúng con không phải chỉ sẽ cử một số chấp sự, nhưng mong rằng tất cả chúng con để được Chúa dùng trong tư cách như một chấp sự cho Hội Thánh Chúa. Không những trong Hội Thánh mà ngoài xã hội, để bất luận ở đâu, chúng con cũng là những kẻ nhận những công tác phục vụ Đức Chúa Trời của chúng con, đồng bào, đồng loại, để đem lại sự vinh hiển danh Chúa, giúp ít nhiều người biết đến Ngài được cứu. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh đồng ngồi. Xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em là con cái Chúa từ xa có cơ hội về đây thông công của Hội Thánh chúng tôi, cũng như quý tín hữu thuộc Hội Thánh nhà đã thường sinh hoạt với Hội Thánh lễ 1, lễ 2, lễ 3. Sáng nay chúng ta họp chung nhau lại đây để thờ phượng Chúa, và sau thời gian suy gẫm lời Chúa, chúng ta cũng sẽ tiến hành đến hội đồng thường niên của Hội Thánh để sắp xếp lo lắng công việc Chúa chuẩn bị cho 2 năm tới. Thưa quý ông bà anh chị em, như đề mục chúng ta đã thấy, chấp sự gương mẫu theo bản Kinh Thánh Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 13. Theo bản cũ chép rằng vì ai khéo làm chức vụ đây là chức vụ chấp sự, vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bậc cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jesus Christ. Bản hiện đại chép rằng vì những người thi hành tốt chức chấp sự sẽ đạt được vị trí cao trọng và mạnh dạn trong đức tin nơi Đấng Cơ Đốc Giêsu. Hôm nay Hội Thánh sẽ thờ phượng Chúa, sau đó như chúng ta biết hội đồng thường niên để nghe tường trình công việc Chúa và đồng thời bầu cử một số chức viên vào chức vụ chấp sự, và rồi từ chấp sự sẽ bầu lên ban trị sự để thường trực hiệp với mục sư quản nhiệm lo lắng công việc Chúa cho Hội Thánh. Chúng ta biết rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời được thành lập bởi quyền năng của Thánh Linh và do sự kết hiệp của toàn thể cá nhân, gia đình, những con cái Chúa đồng một niềm tin, đồng một tín lý, đồng tổ chức của giáo hội chúng ta là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam xưa nay, nương trên lời của Đức Chúa Trời là lời sống bất di dịch. Nhưng không phải công việc Chúa chỉ do mục sư quản nhiệm hay là một ít người trong ban hành sự, mà cần đến các chấp sự cũng như toàn thể con cái Chúa hiệp lực với tôi tới Chúa, các chấp sự nhân sự cùng nhau thờ phượng và cùng nhau hiệp tác lo lắng công việc Chúa, để công việc Chúa nội bộ được hiệp một, yêu thương, phát triển, và trong phương diện bên ngoài Hội Thánh có thể rộng rãi hơn trong lĩnh vực truyền giáo để có thể tiếp xúc với nhiều người đến với Chúa. Hội Thánh sau giờ thờ phượng hội đồng thường niên, chúng ta cũng sẽ công cử một số người vào chức vụ chấp sự để lo lắng công việc nhà Chúa. Trong Tê-sa-lô-ca nhất đoạn 5 câu 11 câu 12 chép rằng: hỡi anh em, xin anh em hãy kính trọng những kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương mà đối với họ vì cớ công việc họ làm. Chúng ta được khuyên hãy biết những kẻ có công khó giữa vòng chúng ta, biết họ sẽ có ích lợi. Họ là những người có ơn để có thể giúp chúng ta những nan đề thuộc linh. Họ lao khổ giữa vòng chúng ta, không phải vì tiền bạc vật chất, nhưng vì muốn gây dựng hội thánh và phát triển hội thánh. Chúa Trời đặt họ ở trên trong hội thánh, không phải là những người cai trị hay là đốc công tàn nhẫn, hung hãn, nhưng là những người tử tế, giúp đỡ, hướng dẫn chúng ta đến chỗ trọn lành. Họ có quyền khuyên rằng, nên hãy tiếp nhận lời khiển trách của họ như là đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy mong họ sửa sai chúng ta, và cũng hãy cảm ơn họ với lòng thành thật tiếp thu. Trong nhiều hội thánh, các chấp sự thường lo về tổ chức, quản lý, tài chánh, trong khi các trưởng lão, tức là các vị mục sư, thì chăm lo các vấn đề thuộc linh. Vậy chấp sự là ai? Ban chấp sự đầu tiên của hội thánh ban đầu tại Jerusalem gồm có 7 người nam. Sứ đồ đoạn 6 câu 1 đến câu 6. Hội thánh đầu tiên thì có sau lễ ngũ tuần 3.000 tín đồ. Rồi số tín đồ cứ càng nhân lên nhiều hơn. Có những người đã dâng hiến của cải, vật chất, đất ruộng, tiền bạc. Và cái số tài chánh đó cũng nhiều. Các vị sứ đồ họ không thể nào lo hết, nên chưa kể một số con cái Chúa là những người khó khăn, nghèo thiếu, những quá phụ, có sự phàn nàn vì họ không được phân chia cái phần lương thực thích đáng giữa những người Do Thái với những người có thể nói là Do Thái. Các sứ đồ cảm thấy công việc của họ là nặng hơn trong việc giảng dạy và cầu nguyện. Còn phương diện về vật chất, sự tổ chức, tiền bạc, việc cứu tế cần phải giao cho một số người được ơn để thay mặt họ đảm trách. Vì vậy, các sứ đồ đã triệu tập hội thánh để công cử 7 người xứng đáng là vào chức vụ đó. Theo Hy Văn tiếng Hy Lạp, diakonos tức là chữ chấp sự, có nghĩa là một đầy tớ hay là một người hầu bàn. Trong các cuộc thờ phượng ở đền miếu xưa, những cái người phụ giúp được gọi là người chấp sự hay là chấp hành. Và Tân Ước dùng cái từ này để chỉ các vị phục vụ hầu bàn các vua chúa, Matthew 12 câu 13, 22 câu 13, hoặc là phục vụ Đức Chúa Trời như Timothy nhất đoạn 3 câu thứ 2. Phaolô đã xưng Epaphra là chấp sự của Đấng Christ, và ông tự xưng mình là chấp sự của Tin Lành hay là của Hội Thánh. Theo thư tín Phaolô cũng còn đề cập đến những người khác đã hầu việc hay là giúp việc. Diakonia đó là cái chức vụ hầu việc cho Phaolô. Rồi chức chấp sự diakonos theo Philip đoạn 1 câu 1, tiêu thứ nhất đoạn 3, v.v. là giúp việc, hầu bàn. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng tôi tớ Chúa là các vị thời xưa như Phaolô cũng cần có nhiều người cộng tác là những chấp sự để phụ giúp ông trong công tác truyền giáo, mục vụ và một số công tác khác. Trong Tân Ước thì chức vụ này liên quan đến vấn đề trợ giúp các cái nhu cần vật chất, tài chánh và một số công tác khác. Roma 15 câu 25, vân vân. Ý nghĩa của cái chữ chấp sự như đã nói là người hầu bàn, người giúp việc. Ma-thê cũng là người sốt sáng hầu bàn, và Gia-phi-rơ cũng là người rất là tận tâm trong công việc đó. Dầu sứ đồ chưa dùng đến cái chức chữ chấp sự, nhưng mà đã dùng đến cái từ ngữ là giúp việc. Khi cử 7 người, đòi hỏi họ là những người phải có điều kiện phẩm hạnh tốt. Đạo Chúa qua các sứ đồ và cũng qua những chấp sự đó càng ngày càng tràn ra, số người tin thêm rất là đông. Như vậy chúng ta thấy Đức Trời đã dùng không những các vị sứ đồ, Ngài cũng dùng các chấp sự. Thì với tôi tới Chúa là những sứ đồ có cùng nhau lo công việc Chúa. Lúc vui, lúc buồn, lúc thuận, lúc nghịch, họ sát cánh bên nhau để cùng gánh vác công việc Chúa chung. Mặc dù hội thánh có nhiều điều xảy ra phức tạp, tánh ý nhiều người cũng khác nhau, sự đòi hỏi, nhu cầu có nhiều điều nó cũng không giống nhau. Nhưng Chúa dùng các chấp sự hiệp với tôi tới Chúa mà công việc Chúa nhờ đó được phát triển tốt đẹp, an bình. Ông Timothy, ông Tích cũng đã chọn lựa các giám mục, trưởng lão, chấp sự một cách kỹ lưỡng. Khi Phaolô tiếp xúc với những chấp sự, những trưởng lão tại thánh Ê-phê-sô thì ông đã rằng Đức Chúa Trời đã lập anh em làm kẻ coi sóc. Sứ đồ 20:28. Chấp sự không những có nam mà Chúa cũng dùng có những người nữ có cái tâm tình phục vụ tốt để sát cánh với hội thánh. Tại hội thánh Philip thì có hai chức vụ rất là rõ ràng, đó là giám mục hay là mục sư, thứ hai là chấp sự có trách nhiệm uy quyền hiệp với tôi tới Chúa để mà phục vụ. Có những công tác được phân nhiệm lo cho như vấn đề tài chánh, thủ quỹ, đặc trách những công tác xã hội lúc bây giờ. Cũng có những người lo về công tác, lo việc ăn uống, tiếp xúc, giúp đỡ, chẳng tế, phân chia những của bố thí cho những người nghèo, hoặc công tác với vị mục sư, các vị trưởng lão trong việc đi thăm viếng, giúp đỡ những người bệnh hoạn, yếu đau. Dù họ phục vụ nhưng không có mặc cảm như bị sai khiến. Họ vui vẻ nhã nhặn và sẵn sàng phục vụ, vì họ làm việc không phải là cho mục sư, cho hội thánh, mà cho Đức Chúa Trời, đấng mà họ yêu mến, cho đồng bào, đồng loại, cho con cái Chúa trong hội thánh, như những người trong gia đình chúng ta làm việc cho người thân yêu của chúng ta. Chấp sự là đầy tớ của Chúa để phục vụ Chúa và hội thánh. Sau lễ ngũ tuần thì hội thánh như chúng ta đã biết phát triển nhiều. Các sứ đồ không đảm đương xuể, giờ họ có mười mấy người. Hội thánh đã cử bãi vị để lo cái việc hành chánh, lo cái trật tự xã hội hoặc tài chánh, vân vân. Hội thánh Sencere có nữ chấp sự là Phê-bê, Roma 16:1-2. Philip thì cũng có hai người được nêu tên là Evody và Sintike, Philip đoạn 4:2. Và từ các thế kỷ đầu tiên thì cũng có ghi tên số chấp sự đầy dẫy thánh linh, đức tin. Họ xuất sáng phục vụ Chúa và trung kiên theo Chúa, cũng có những người tuẫn đạo. Felicitas Perpetua là những chấp sự tốt, yêu mến Chúa. Thì chúng ta thấy trong Kinh Thánh chép về Ê-tiên, gần như ông là một người được nổi bật trong số các chấp sự, cũng như Philip. Điều kiện các chấp sự là những người phải có danh tốt. Như chúng ta biết, thường người ta kêu là tốt danh hơn lành áo. Tốt không phải là vì cái tên tốt, nhưng mà người đó có một cái hạnh kiểm, đạo đức tốt. Giống như cái hoa thơm, dù có thể không phải nó có sắc đẹp, nhưng mà cái mùi thơm nó, khi người đến gần thì ngửi biết cái hương hoa đó. Cơ đốc nhân Chúa đòi hỏi chúng ta phải có phẩm hành tốt để chiếu sáng danh Ngài. Vì vậy Ngài nói rằng chúng ta là muối của đất, sự sáng của thế gian. Không những tín đồ phải có phẩm hành tốt, mà chấp sự còn quan trọng nữa, vì họ là những người đại diện cho hội thánh, cho nên họ phải là người có danh tiếng tốt. Không bị ai cười khinh khi nói đến tên người đó, về phẩm hạnh của người đó, hoặc về gì trong gia đình của người đó để bị người ta chê cười. Người đó được ơn Chúa sẽ chiếu sáng danh Chúa, và mọi người sẽ kính trọng những người như vậy. Và phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô 5:18 Chúa dạy rằng đừng say rượu, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rượu xuống cho lương tuần. Những người được đầy dẫy Thánh Linh sẽ không sống một đời sống buông thả, sống một đời sống vô kỷ luật, sống một đời sống kiêu ngạo. Nhưng người đầy dẫy Thánh Linh sẽ là người khiêm nhường, nhu mì, người có tâm đức như chính Chúa đã có, để sống đẹp lòng Chúa và hầu việc Ngài. Người được đầy dẫy Thánh Linh thì Thánh Linh chi phối người đó, điều hướng người đó. Khi một người uống rượu thì người đó có thể không tự chủ, mà rượu trở thành chủ của người đó. rượu sai khiến người đó có thể nói lảm nhảm những điều vu vơ, người đó không biết. Khi Đức Thánh Linh đầy dẫy thì Ngài sẽ hướng dẫn môi miệng, sự suy nghĩ, tâm lòng chúng ta để chúng ta đi nói làm theo thánh ý của Ngài. Điều căn bản nữa cũng đòi hỏi không những là người có danh tốt đại diện Đức Thánh Linh, người đó phải có đức tin. Nếu biết về thần học, nếu người có tiếng tốt, có địa vị trong xã hội, được có Thánh Linh Chúa ban ơn, nhưng mà kém đức tin hay là nghi ngờ, không có niềm tin nơi Chúa thì không thể đẹp lòng. Hebreo 11 câu 6 nói rằng người không có đức tin thì không thể ở đẹp lòng Chúa. Kẻ đến gần đều phải tin rằng có Ngài và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đồng thời cũng phải có sự khôn ngoan, nhờ sự khôn ngoan mà có thể phán đoán sự việc, có thể quyết định một cách nhanh chóng, cân nhắc sự việc, điều gì nên hay không nên làm, điều gì cần phải làm sớm hay là có thể chậm lại. Tóm lại là người có sự khôn ngoan thì có thể bởi ơn Chúa để biết ứng phó tùy công việc để mà áp dụng. Nhờ sự khôn ngoan học biết lời Chúa để có thể đối đáp khi có những thắc mắc, có những sự hỏi của những người chưa hiểu đạo Chúa, hoặc giúp đỡ anh em để được sâu nhiệm trong sự hiểu biết này. Chúng ta nếu xem trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy Ê-tiên là một người có đủ tiêu chuẩn đạo. Ông được có tiếng tốt, ông được Thánh Linh đầy dẫy, ông là người có đức tin và ông cũng xuất sắc học hỏi lời Chúa. Vì vậy ông chẳng khác gì một sứ đồ. Ông được ơn giảng dạy một cách mạnh mẽ giữa rất nhiều người chống đối, ghen ghét ông. Vì do Thái giáo họ tìm cách hại ông, nói xấu ông, xui xỉm nhiều người để hại mạng sống ông. Nhưng ông cũng là người rất là can đảm, dám đứng ra để nhiều người dù tìm cách xỉa xói, xúi dục, tìm cách giết ông, những trưởng lão, những thầy thông giáo bắt và hãm hại ông, nhưng ông không nào núng được tìm. Ông có quyền năng của Thánh Linh, và trong Kinh Thánh chúng ta xem thì thấy chấp sự được đầy ơn đến nỗi đuổi quỷ, chữa tật bệnh, làm những dấu kỳ phép lạ trong dân chúng. Đó là việc hiển nhiên không ai chối cãi được, chứng tỏ rằng Thánh Linh Chúa đầy dẫy trong người đó và dùng người đó một cách đầy ơn. Mong rằng Chúa dùng hội thánh chúng ta có nhiều chấp sự yêu Chúa, đặt mình trong Ngài, đầu phục Đức Thánh Linh để được Thánh Linh đầy dẫy và Chúa dùng họ một cách đặc biệt, không khác gì các mục sư, những vị hầu Chúa trong hội thánh vậy. Ông Ê-tiên cũng là người đầy tình thương yêu, có bông trái của Thánh Linh là tha thứ. Chúng ta biết khi ông bị những kẻ thù nghịch hãm hại, đặt những người làm chứng dối để giết ông một cách vô cớ, có thể nói là áp bức tàn hại ông đến cùng, nhưng mà ông bị ném đá tới tấp và ông sắp chết thì ông làm gì? Ông nói lại Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Ông cũng là người được vinh dự thấy Chúa. Sứ đồ 7 câu 55, sự vinh hiển của Chúa chiếu sáng trên mặt ông, đến nỗi ông giống như là một thiên sứ, người ta nhìn vậy khuôn mặt của ông. Trong cơn rất là đau thương, thì trong lúc đó, thử thách đó, thì ông lại thấy Chúa đứng lên như Ngài đang giang tay đón tiếp ông về thiên đàng. Ông thật là một người được đầy ơn. Ê-tiên là người, một chấp sự có thể nói là gương mẫu, vì ông hết lòng yêu Chúa, tận lực thì với các sứ đồ phục vụ hội thánh một cách rất trung thành và rất là tích cực, nên công việc Chúa nhờ đó được phát triển một cách rất mạnh mẽ. Mặc dầu ông qua đời, nhưng ông đã có thể nói một hậu giống tốt. Ông mất đi, nhưng trên thiên đàng không mất, Chúa tiếp đón ông. Và ở dưới thế này, Chúa cũng dự bị một Phao-lô, trước tên là Sau-lơ, một người trẻ tuổi, hiệp với những kẻ ném đá, giữ áo cho họ, thì đã thấy cái gương yêu thương của ông cầu nguyện cho họ. Sau đó Chúa đã bắt phục Sau-lơ trên đường Đa-mách, đã tin Chúa, và Sau-lơ trở thành một vị sứ đồ đầy ơn, trung kiên, sống chết vì tin lành, hầu vì Chúa một cách trung thành. Xin Chúa ban phước trên mỗi chúng ta. Philip cũng là người có ơn Chúa. Ông là người có ân tứ truyền giáo, đuổi quỷ chữa bệnh, như chúng ta biết, lập hội thánh tại Samari. Ông là một chấp sự hy sinh truyền giáo tại Ethiopia. Ông cũng có 4 con gái rất là sốt sắng, là những nữ tiên tri ở tại Syracuse, dưới sứ đồ 21 câu 8 có đề cập. Cũng có đề cập đến Ephapra, một chấp sự. Ông này được ơn trong lĩnh vực cầu nguyện. Ông đã vì hội thánh của Chúa mà chiến đấu trong sự cầu nguyện để mọi người thêm lên tinh thần vâng phục yêu mến Chúa. Có Philemon, có một chấp sự rộng rãi đầy tình thương. Epaphrodit là một người mà ông Phaolô rất là yêu mến, vì ông đã liều mạng sống mình để cứu Phaolô. Bà Phê-bê là một người cũng được ơn Chúa, nữ chấp sự. Evody, Syntyche thì hai người này có khuyết điểm là hay cay đắng, tranh chấp nhau. Mong rằng chấp sự thánh chúng ta không tranh chấp trong nội bộ, mà cũng không tranh chấp với ai, nhưng tìm mọi cách hòa giải. Và cũng mong hội thánh chúng ta không có nhiều người nêu ra cái gì tranh chấp, nhưng mà tìm cách góp ý tốt để xây dựng mở mang công việc Chúa. Vì tất cả chúng ta là những thành viên trong hội thánh Chúa, là những chi thể trong thân thể Chúa. Chúng ta không có quyền chia rẽ, sâu xé, đả phá nhau, nhưng chúng ta có trách nhiệm hàn gắn, nâng đỡ, giúp đỡ nhau. Những khuyết điểm chúng ta có thể thấy, chỉ và tìm cách giúp đỡ, có cái phương án nào để cải tổ tốt đẹp, chứ không phải nói để bỏ ghét rồi bỏ đi. Nhưng chúng ta phải xây dựng, gây dựng thân thể Chúa. Trong đó mỗi anh em chúng ta là những thành viên, những chi thể trong thân thể là hội thánh của Ngài. Trong thời Nero thì có những chấp sự như là Brutus, già nhưng mà rất là trung tín với Chúa. Ông đã bị người ta áp bức và kìm kẹp cho đến chết, nhưng ông không có thay đổi niềm tin. Vladina, một nữ chấp sự bị bắt, buộc phải chối Chúa, nhưng bà đáp rằng: tôi là tín đồ Đấng Christ, trong vòng anh em tín đồ chẳng có ai làm điều gì gian ác. Họ đã tra khảo một cách rất là tàn ác, nhưng cô vẫn giữ niềm tin và sau đó đã chết vì danh Chúa tại hí trường. Stenus, một nam chấp sự hội thánh Dion, bị tra tấn, nha lại đã lấy cái dĩa đồng đốt cháy đỏ in vào thịt của ông, buộc ông chối Chúa, nhưng mà ông vẫn trung tín cho đến hơi thở cuối cùng. Atalus cũng vậy, người bị người ta nướng sống trước mặt dân chúng, nhưng mà vẫn trung kiên giữ niềm tin theo Chúa. Papatia, Felicita, hai nữ chấp sự cũng trạng tung với Chúa, mặc dầu bị tuẫn đạo một cách rất là đau đớn. Lịch sử hội thánh cũng ghi là rất nhiều chấp sự kính yêu Chúa, thương yêu anh em trong hội thánh, thì với tôi tớ Chúa xây dựng công việc Chúa, tham viếng, an ủi, nâng đỡ và làm nhiều công tác để gây dựng hội thánh. Hội thánh Tin Lành Việt Nam của chúng ta cũng có nhiều vị, như là hồi trước có cụ Hường Thành, cụ Tuất, cụ Vũ Quyến, cụ Thỉnh và nhiều vị khác cũng có cái tâm tình yêu mến Chúa. Và thánh chúng ta những năm đã qua cũng có những chấp sự rất là trung tín hào việc này, và cái niềm tin của họ vẫn còn ảnh hưởng đến một số người đến ngày nay. Cái phẩm hạnh của chức chấp sự như chúng ta biết, Yêu Thê thứ nhất đoạn 3 câu 8 đến 13, đó phải là người có tiếng tốt trong và ngoài thánh, đầy dẫy Đức Thánh Linh, có sự khôn ngoan, can đảm, vững vàng, nghiêm trọng, không nói hai lời, lời nói có uy quyền, được kính trọng, không say rượu, không tham lợi phi nghĩa, có lương tâm thanh sạch, có đức tin thuần tí và chịu thử thách, không chỗ trách được, một vợ, khéo cai trị con cái Chúa và nhà riêng của mình. Bổn phận của các chấp sự như chúng ta đã biết là hầu bàn, cung cấp các thức ăn cho những kẻ nghèo thời hội thánh ban đầu. Ngày nay các chấp sự thì là quản lý nhu cầu vật chất, tài chánh của hội thánh, thì với tôi tới Chúa trong nhiều lĩnh vực để cùng lo công việc hội thánh. Nói chung như là lo giúp đỡ người nghèo, dạy kinh thánh, trường chủ nhật, tiếp tăng, làm gương có những tín đồ trong sự thường xuyên nhóm lại, thường xuyên cầu nguyện, gắn bó hội thánh. Các nữ chấp sự cũng phải can đảm, nghiêm túc, không thài lai, đôi mắt, điều độ, trung tín trong mọi việc, giúp đỡ dạy giáo lý báp têm, giúp những người báp têm là nữ giới, thăm viếng những người đau, khuyên dạy những anh chị em trong hội thánh, dạy trẻ em, thiếu nhi trong các lớp trường chủ nhật. Tư cách của các chấp sự phải có trình độ tri thức thuộc linh, giáo lý phải cao hơn các tín hữu, nên các chấp sự phải vun trồng trong sự học hỏi liên tục lời Chúa mỗi ngày, hầu được tăng thêm kiến thức trong lời Chúa. Phải biết có cái phương pháp chia sẻ lời Chúa và biết rõ những cái tiết mục trong thời giờ thờ phượng, cầu nguyện, truyền giảng, để khi cần thì hướng dẫn, không có lúng túng, biết cầu nguyện, cầu thay. Và đôi khi những nơi khó khăn hoặc hội thánh nhỏ, thay cho tôi tới chú lúc vắng mặt để chia sẻ lời Chúa. Cách ăn mặc, phục sức phải chỉnh tề, nam nữ đều phải nghiêm trọng để mọi người kính nể. Tóm lại, chúng ta thấy chấp sự là một cái chức vụ quan trọng, vì họ là những người được hội thánh cử lên để thay mặt cho hội thánh, thay mặt cho đa số con cái Chúa, hiệp lực với mục sư quản nhiệm cùng gánh vác lo lắng công việc Chúa. Những tiếng nói của họ, những hành động của họ là những việc quan trọng để thay cho các tín hữu trong hội thánh cùng lo công việc Chúa chung. Cho nên họ phải làm gương đi đầu trong sự nhóm lại, trong sự cầu nguyện, trong tinh thần kính Chúa yêu người, trong tinh thần phục vụ, trong tinh thần khiêm nhường hiệp một. Đó là điều rất là quan trọng. Hội thánh nào có những chấp sự yêu mến Chúa, yêu mến tôi tới Chúa, yêu mến con cái ngài, hiệp một nhau, thì hội thánh đó phát triển, hội thánh đó bình an vui vẻ. Ngược lại, hội thánh nào có những chấp sự muốn làm lớn hoặc kiêu ngạo hoặc có những phe nhóm, hội thánh đó sẽ lộn xộn xào xáo và hội thánh đó rất là nguy hiểm. Có một vài hội thánh miệng nói trong thành phố này, không những bây giờ mà có thể nhiều năm về xưa, cũng có những nơi giữa quản nhiệm và bàn sự không hiệp nhau. Chúng ta biết giữa chồng với vợ cứ hụt hạt nhau, mà nếu kéo dài lâu chắc đến ngày ly hôn, ly thân, điều đó không ích lợi gì. Hội thánh Chúa, quản nhiệm, bàn sự, chấp sự có thể nó chẳng khác gì vợ với chồng. Thì với hội thánh, con gái Chúa trong gia đình, cha mẹ, anh em, con cháu hết thảy sống chung một cái mái nhà, chúng ta cần trang hòa bằng gì? Tình thương, sự cảm thông, sự hiểu biết nhau. Và ai nấy đều có trách nhiệm làm tốt cho gia đình mình, tạo cái danh tiếng tốt cho gia đình mình, tạo cái tình thương yêu, chứ đừng để bị sức mẻ, đừng chia rẽ, đừng cay đắng, đừng oán thù. Nếu chúng ta là con cái của đấng yêu thương mà chúng ta không làm được điều tốt, thì làm sao có tiếng tốt cho người ngoại đạo, làm sao có thể làm chứng về Chúa, làm sao hội thánh được tiến bộ trong khi chúng ta thiếu tinh thần hiệp một, trong khi chúng ta không có cái sự nỗ lực bằng sự cầu nguyện cho tôi tới Chúa, hiệp với tôi tới Chúa, hiệp với ban chấp sự để hầu việc ngài, thì làm sao công việc Chúa phát triển. Có khi chúng ta có nhiều ý kiến, có khi chúng ta đòi hỏi nên thế này, nên thế kia, nên thế nọ, nhưng tự chúng ta xét mình đã góp phần gì cho sự ích lợi của hội thánh, mình đã nêu gương tốt nào, mình đã trả giá nào cho việc xây dựng hội thánh. Mong rằng không phải chỉ có những cái thư viết góp ý kiến suông, nhưng thực tế con người đó tham dự vào các buổi nhóm cầu nguyện sớm của hội thánh, trong buổi sinh hoạt của các ban ngành, trong buổi thờ phượng, và góp phần một cách tích cực nhiều khả năng mà anh chị em có, chắc chắn Chúa đẹp lòng. Và những gì của chúng ta góp ý kiến trong tinh thần xây dựng, nhưng nó phải có mang tính chất của sự yêu thương hiệp một, chắc chắn Chúa đẹp lòng. Và hội thánh chúng ta, nhất là bàn sự quản nhiệm, rất vui để mà tiếp thu và nhờ ơn Chúa để áp dụng. Xin Chúa ban phước nhiều trên toàn thể hội thánh chúng ta, nhất là các chấp sự mà trong thì giờ hội đồng thường niên hội thánh sẽ công cử. Xin Chúa ban phước và dùng trong vòng nam nữ chấp sự, những người tương lai được hội thánh cử ra, Đức Thánh Linh ban phước như hội thánh ban đầu bảy chấp sự mà đã được Chúa dùng. Và gương sáng của Ê-tiên, của Philip là những chấp sự gương mẫu, mong rằng sẽ ảnh hưởng sâu đậm tới những chấp sự hội thánh sẽ cử trong nhiệm kỳ 2 năm nay và năm tới để hiệp nhau hầu việc Chúa. Xin Chúa ban phước nhiều trên tất cả chúng ta. vì những người thi hành tốt chức chấp sự sẽ đạt được vị trí cao trọng và mạnh dạn trong đức tin nơi đấng Cơ Đốc Giêsu. Amen.
Trân trọng kính mời hội thánh đồng đứng lên. Tin chắc rằng lời của Chúa qua đầy tớ của Ngài đến với mỗi lòng của chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Xin hội thánh cùng cúi đầu cầu nguyện để Chúa sẽ thương xót ban phước nhiều trên hội thánh của chúng ta. Chúa sẽ lựa chọn những người xứng đáng với công việc nhà Chúa trong những thời giờ sau này. Xin mỗi hội thánh, mỗi con cái Chúa chúng ta cùng cúi đầu thầm nguyện. Xin kính mời mục sư nhiệm chức Lê Tân thay mặt cho hội thánh lên đây để cầu nguyện.
Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng con, là đấng chúng con tôn kính và thờ phụng Ngài. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được đứng ở trong nhà của Chúa, được thờ phượng Ngài, được học hỏi lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng chúng con là những con dân của Ngài, chiên ở trong đồng cỏ của Ngài. Chúng con được chính Ngài nuôi dưỡng, nâng đỡ, dìu dắt và sử dụng cuộc đời của chúng con ích lợi cho nhà của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều vì Ngài chọn lựa trong muôn triệu người để chúng con được làm con cái của Ngài. Lạy Chúa, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời Chúa sáng hôm nay cũng nhắc nhở chúng con. Chúng con không những là những con cái của Chúa, những người, những con dân của Ngài ở trong hội thánh, nhưng chúng con hết thảy đều là những người phục vụ Ngài. Lạy Chúa, xin nhắc nhở điều này cho chúng con, để chúng con không có tinh thần thụ động, đợi người khác phục vụ mình, nhưng chúng con phục vụ người khác như chính Chúa Giêsu đã làm. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, vì Chúa Giêsu nói rằng, con người đã đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người khác và phó chính mình Ngài, phó chính mình vì người khác. Lạy Chúa, chúng con cũng cầu nguyện, xin Chúa cho lòng của mỗi chúng con, từng con cái của Chúa đều có tinh thần này, để chúng con sẵn sàng làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì điều đó không vô ích ở trước mặt Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúa ơi, đặc biệt buổi sáng hôm nay, hội thánh của Ngài cũng sẽ công cử khoảng 20 người để đứng ra lo chức vụ, lo công việc của nhà Đức Chúa Trời trong 2 năm đến. Chúng con biết rằng đây là một đặc ân Chúa dành cho chúng con, một cơ hội quý báu trong việc Ngài tuyển chọn những con người xứng đáng để hầu việc Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện, xin Chúa cho thì giờ này được sự sức dầu đặc biệt của Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa, đừng để cho bất cứ một ý riêng nào xảy ra ở trong khi chúng con chọn lựa. Bèn chúng con, mỗi người trong chúng con ai nấy đều cúi lòng xuống, tôn kính Ngài, để rồi sự chọn lựa của chúng con hoàn toàn đẹp ý của Đức Chúa Trời. Hầu chúng con có được những chấp sự ở trong những ngày tới, sẵn sàng dấn thân vì nhà của Đức Chúa Trời, sẵn sàng làm công việc của Ngài một cách dư dật, sẵn sàng gánh chịu mọi trách nhiệm của hội thánh giao phó để chúng con làm công việc Chúa và làm cho hội thánh của Ngài phát triển, càng phát triển hơn nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con biết rằng trong hội thánh, trong lịch sử hội thánh, suốt trải qua bao thế hệ, thực sự các chấp sự ở trong hội thánh đã đóng góp vào việc xây dựng hội thánh rất là nhiều. Nơi nào chấp sự mạnh mẽ, nơi đó hội thánh của Ngài phát triển. Vì vậy chúng con cầu nguyện, xin Chúa chọn cho chúng con những con người xứng đáng và dạy cho chúng con chọn lựa họ. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa giấu chúng con mỗi người trong ơn và quyền của Chúa. Đặc biệt xin Chúa giấu hội thánh của Ngài trong thì giờ bầu cử để kết quả được vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa về sự hiệp nhất, về tinh thần hiệp một Chúa ban cho hội thánh Chúa trong những tháng ngày qua. Chúng con cầu nguyện xin tinh thần đó, lòng yêu mến Chúa đó, tâm tình đó tiếp tục được phát triển ở trong những ngày tới, hầu hội thánh Chúa càng ngày càng kết quả. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa vì được làm con của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài chọn lựa chúng con để chúng con hầu việc Chúa. Và buổi sáng hôm nay Ngài cho phép chúng con được chọn lựa những con người để phục vụ Ngài trong 2 năm đến tại hội thánh Ngài. Xin Chúa cho chúng con cẩn trọng và bước đi trong sự biết ơn Ngài và trung tín trong việc chọn lựa và cầu nguyện cho những người chúng con chọn lựa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Xin kính mời hội thánh đồng an toàn. Kính thưa hội thánh, như hội thánh đã biết, trong mấy tuần qua chúng ta đã thông báo buổi sáng hôm nay có hội đồng bầu cử tân ban chấp sự mới, mục sư quản nhiệm là chủ tọa của hội đồng. Giờ này xin trân trọng kính mời mục sư.
Kính thưa hội thánh, như hội thánh đã biết, nghe thông báo 2 tuần trước đây về hội đồng thường niên của hội thánh chúng ta, nhiệm khóa 2006-2007, trong vòng 2 năm, Chúa sẽ dùng những chấp sự mà hội thánh công cử thì với mục sư quản nhiệm để lo lắng công việc nhà Chúa. Theo tỷ lệ thì hội thánh của chúng ta trước đây đã có 15 chấp sự, nhưng theo đà tiến của hội thánh, nhân số tín hữu được đông thêm, do đó ban sự trong buổi họp cùng với ban chấp sự đã quyết định nâng số chấp sự cho 2 năm trong vòng từ năm này năm tới là 20 người, để hiệp với tôi tới Chúa lo lắng công việc này. Cho nên quý ông bà anh chị em đã có tờ chương trình nơi tay và đã có phía trang 2, trang 3 chúng ta mở ra tờ chương trình hôm nay thì có nêu lên lý lịch ứng viên chấp sự hội thánh Tin Lành Trương Minh Giảng. Và sau này chúng ta sẽ đi đến cái vấn đề bầu cử chức chấp sự. Bây giờ để bắt đầu vào thì giờ đầu tiên của hội đồng thường niên 2006 hôm nay, xin mời thánh đứng lên mà chúng ta cùng đọc lời Chúa với nhau. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58, tôi tin chắc hầu hết chúng ta đều thuộc lòng câu này. Lời Chúa do thánh Phaolô nhắc, xin chúng ta đọc 2 lần. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Xin một lần nữa. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thưa thánh, bây giờ chúng ta sẽ bước vào giờ của hội đồng thường niên. Xin mời thánh an tọa để chúng ta sẽ biết diễn tiến của hội đồng từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Xin hội thánh vui lòng công cử cho một người viết biên bản có khả năng để ghi lại diễn tiến trong thời gian bắt đầu và kết thúc hội đồng. Xin chúng ta nhìn chung quanh người có khả năng để có thể viết ra một biên bản. Xin cử thầy Phạm Hữu Thiên, nếu hội thánh đồng ý xin đưa tay. Cảm ơn. Bây giờ cũng xin hội thánh vui lòng nghe những điều tường trình công việc Chúa trong năm qua. Ông thư ký sẽ thay mặt cho ban trị sự khai trình công việc Chúa. Kế đến sau đó sẽ có những cái diễn tiến tiếp tục. Xin mời ông thư ký hội thánh.
Kính thưa ông mục sư quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành tại Trương Minh Giảng. Kính thưa Hội Thánh, cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời đã ban cho ban chấp sự của Hội Thánh nhiệm kỳ 2004-2005 đến hôm nay đã mãn nhiệm. Thay cho ban chấp sự chi hội Trương Minh Giảng, chúng tôi xin khai trình công việc Chúa trong nhiệm khóa vừa qua. Những công việc đã thực hiện, thứ nhất là sự thờ phượng Chúa. Hội Thánh đã thường xuyên thờ phượng Chúa, học Kinh Thánh, cầu nguyện vào các ngày trong tuần trong suốt nhiệm khóa qua. Đặc biệt mỗi Chủ nhật, Hội Thánh thờ phượng vào ba lễ. Lễ 1 vào lúc 5:30, lễ 2 lúc 8:30 và lễ 3 lúc 19:30. Qua các giờ thờ phượng, học Kinh Thánh, cầu nguyện, đời sống tâm linh của tín hữu được tăng trưởng trong Chúa. Về truyền giảng và chăm sóc tín hữu. Thứ nhất, số người tin Chúa năm 2004 270 người, năm 2005 437 người. Về báp têm năm 2004 83 người, năm 2005 63 người. Ở trong này thì năm 2004 thì có một số người 503 còn tồn đọng đưa qua, do đó con số có phần nhiều hơn. Về bồi linh huấn luyện, một bồi linh các ban ngành tổ chức đều đặn vào các dịp hè hàng năm, ban cao niên vào tháng 4, ban trung niên, tráng niên vào tháng 6, ban thanh niên vào tháng 8, ban thiếu niên vào tháng 7, ban thiếu nhi nhi đồng vào tháng 6. Về bồi linh nhân sự, năm 2004, hai đợt vào tháng 3 và tháng 6. Năm 2005, hai đợt vào tháng 8 và tháng 10. Về chăm sóc, thăm viếng và tương trợ. Một lễ cưới, năm 2004, có 12 đôi bạn. Năm 2005, 9 đôi bạn. Về lễ tang, năm 2004, có 7 người. Và năm 2005 có 6 người. Về dân con, năm 2004 12 cháu, năm 2005 17 cháu. Về tương trợ, các tín hữu trong hội thánh gặp khó khăn, bệnh tật, tang chế. Vào dịp lễ cảm tạ Tết Nguyên Đán, các hội thánh có nhu cầu xây cất, sửa chữa các mục sư trí sự, các quả phụ mục sư, các nơi bị lũ lụt, hạn hán, các con cái Chúa tại các vùng gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt tổ chức chương trình truyền giảng thánh nhạc, quyên góp để giúp đỡ nạn nhân bị sóng thần tại Nam Á vào tháng 1 năm 2005. Về việc gây dựng và phát triển hội thánh, về nhân sự, bên cạnh mục sư quản nhiệm, có hai thầy phụ tá làm việc bán thời gian, một mục sư nhiệm chức phụ tá và một cộng sự viên làm việc tình nguyện. Về ban linh vụ, thường xuyên theo dõi nhu cầu tâm linh của tín hữu để cùng mục sư quản nhiệm soạn chương trình thờ phượng, học kinh thánh, bồi linh, huấn luyện. Về chương trình cầu nguyện, lúc 5:30 đến 6:15 mỗi ngày trong tuần, trừ thứ năm và chủ nhật. lúc 12 giờ đến 13 giờ 15 trưa thứ năm thì giờ cầu nguyện kiêng ăn. Về y tế và khiếm thị, ban y tế trừ thời gian sửa chữa nhà thờ từ tháng 6 đến tháng 12 năm 04, ban y tế đều có thời giờ khám bệnh, phát thuốc hai buổi vào sáng Chủ nhật sau lễ hai và sáng thứ sáu hàng tuần. Ban khiếm thị thường xuyên giúp đỡ các tín hữu khiếm thị. Thứ tư vừa qua, từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 1 này, có chương trình phát gậy và dạy nghề cho tín hữu khiếm thị. Về Hội Thánh Nhánh Gò Mây đã dần đi vào nề nếp và tổ chức thờ phượng vào buổi sáng Chủ nhật lúc 8 giờ thay cho lúc 19 giờ tối Chủ nhật như trước đây. Về trang bị cơ sở vật chất, thứ nhất, hoàn tất việc trùng tu nhà thờ và chấm dứt việc trùng tu vào tháng 1 năm 2005. Mua thêm 2 đàn organ dùng trên phòng nhóm lầu 2 và cho ban thiếu nhi. Trang bị 2 máy chiếu, 1 máy vi tính để bàn, 1 máy vi tính xách tay. Thay toàn bộ ghế ngồi trong phòng nhóm chính của Hội Thánh vào tháng 11 năm 2005. Sắm trang thiết bị máy phát điện có công suất lớn, phù hợp với yêu cầu sử dụng điện của Hội Thánh khi mất điện nguồn. Giúp Hội Thánh Gò Mây sửa chữa phòng nhóm và hoàn chỉnh phòng nhóm. Một số đề nghị với ban chấp sự nhiệm kỳ 2006-2007. Thứ nhất, kêu gọi tinh thần cầu nguyện ở mỗi tín hữu cho việc gây dựng, phát triển Hội Thánh và công tác truyền giáo. Thứ hai, tiếp tục gây dựng sự ham thích lời Chúa qua các giờ học Kinh Thánh trong các ban ngành và chương trình đọc Kinh Thánh hàng ngày. Thứ ba, kêu gọi tín hữu quan tâm và duy trì giờ gia đình lễ bái. Thứ tư, tiếp tục các chương trình bồi linh, huấn luyện theo các chủ đề sát với tình hình phát triển của Hội Thánh. Thứ năm, tiếp tục củng cố sinh hoạt các khu vực. Thứ sáu, bổ sung và mở rộng chức năng một số ban ngành như ban truyền giáo, ban y tế xã hội, ban cơ đốc giáo dục. Thứ bảy, tiếp tục chương trình truyền giảng Hội Thánh và ban ngành, mở thêm các hướng truyền giáo khác. Thứ tám, tiếp tục cầu nguyện cho việc xây các nhà thờ mới rộng lớn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thờ phượng, học lời Chúa của tín hữu. Điều này chúng tôi cũng xin được thưa, việc chúng ta trùng tu nhà Chúa ở đây, đó là một ơn phước lớn mà Chúa ban cho. Hội Thánh đã chi tốn tất cả gần 700 triệu đồng để sửa chữa cái nơi thờ phượng của chúng ta và sắm trang thiết bị cho Hội Thánh. Để đến hôm nay, chúng ta đối với các Hội Thánh khác thì chúng ta phải dâng lên lời tạ ơn Chúa vì Hội Thánh của chúng ta có tương đối đầy đủ những thiết bị rất là hiện đại để hầu việc Chúa. Tuy nhiên, điều này Hội Thánh Chúa cũng thấy chưa đủ, bởi vì số tín hữu thật là quá nhiều, mà phòng nhóm chúng ta thì nó có giới hạn. Vì vậy mà chúng ta thêm lên lời cầu nguyện để Chúa cho có một cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, đó là Hội Thánh có thể mua một nơi rộng rãi, xây các nhà thờ lớn phù hợp với nguyện vọng sự thờ phượng Chúa và học Kinh Thánh của con cái Chúa tại Hội Thánh của chúng ta tại quận 3 ở đây. Tìm địa điểm rộng rãi và thuận lợi thay đổi vị trí hiện nay của Hội Thánh Nhánh Gò Mây. Hội Thánh Nhánh Gò Mây hiện nay đương nhóm lại tại một nơi nó khá sâu và khá xa. Vì vậy mà việc thuận tiện cho việc nhóm lại con cái Chúa thì nó rất là khó. Và cảm ơn Chúa, bước đầu Chúa đã cảm động có người có ý định bán một miếng đất phía bên ngoài để có thể xây một cái nhà thờ để con cái Chúa tại Hội Thánh Nhánh tại Gò Mây có nơi nhóm thuận lợi và rộng rãi. Đây là bước đầu Chúa đang làm việc. Kính thưa Hội Thánh, trong sự hầu việc Chúa, chúng tôi thấy mình còn rất nhiều khiếm khuyết chưa thật sự đáp ứng được lòng mong mỏi của hội thánh. Xin hội thánh trong tình yêu thương của Chúa bỏ qua cho. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho hội thánh có một ban chấp sự mới đầy ơn để hầu việc Ngài. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào hội thánh. Kính thưa hội thánh, trong sự việc Chúa của ban chấp sự trong nhiệm khóa 2 năm 2004-2005, thật chúng tôi rất là cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng tôi có ơn, có sức và có quyền để hầu việc Chúa. Bởi quyền năng của Chúa ban cho, thật chúng tôi dâng lời ca ngợi cảm tạ Chúa và người mà đã hướng dẫn ban trị sự chấp sự chúng tôi theo hiến chương và điều lệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, đó là mục sư quản nhiệm cùng với anh em ở trong ban chấp sự chúng tôi hầu việc Chúa. Và thì giờ này đây chúng tôi cũng muốn có một món quà để gửi đến tôi tớ của Chúa là người đã cùng với chúng tôi trong sự cộng tác hầu việc Chúa. Bây giờ trước hết chúng tôi xin kính mời một tín hữu, đó là thầy Phạm Hữu Thiên, lên đây có một vài lời và sau đó thầy sẽ thay mặt cho toàn thể hội thánh có món quà gửi đến mục sư quản nhiệm. Mời thầy.
Kính thưa mục sư quản nhiệm, kính thưa hội thánh. Tôi xin phép được thay mặt cho toàn thể hội thánh có một đôi lời trong hội đồng trong một cái dịp rất đặc biệt của hội thánh, vì cứ mỗi 2 năm chúng ta mới có một hội đồng để bầu cử ban chấp sự. Trước khi tôi xin đại diện cho hội thánh để tỏ bày một đôi điều với mục sư quản nhiệm, thì xin có một vài lời về ban chấp sự. Cảm ơn Chúa, có đây 2 năm hội thánh đã bầu lên một ban chấp sự để hiệp với đệ tớ của Chúa phục vụ mở mang nước Chúa tại hội thánh chúng ta ở đây. Trong báo cáo của ông thư ký hội thánh thì chúng ta thấy hội thánh trong 2 năm vừa qua có những bước phát triển. Về cơ sở vật chất, chúng ta ngồi trong một nhà thờ rất tiện nghi, rất rộng rãi, và phải nói rằng chúng ta đi nhóm lại với cái niềm hãnh diện và niềm vui, phải không? Phải thừa nhận điều đó. Nên xin cảm ơn mục sư quản nhiệm, ban trị sự giáo sự hội thánh về việc này, cũng như toàn thể dân sự của Chúa dự phần trong công tác xây dựng cơ sở vật chất của nhà Chúa. Điểm thứ hai nữa, một điểm khác mà tôi thấy là 2 năm vừa qua thì cùng với đệ tử của Chúa thì các ban ngành, vì các thành viên ban trị sự là những người trong các ban ngành, đã khích lệ rất nhiều trong hoạt động của ban ngành. Nên các ban ngành đã có những cái bước phát triển và hoạt động rất mạnh mẽ. Điều đó cũng là một công khó của đệ tử của Chúa cũng như là của ban chấp sự hội thánh. Điểm thứ ba là sự khích lệ phục vụ Chúa của ban trị sự chấp sự đối với các thành viên khác, các công cáo giáo khác. Tại vì công việc Chúa không phải chỉ ban trị sự chấp sự làm. Nhưng quý vị cứ giữ khư cho mình thì không ai có thể dấn thân vô. Nhưng ban trị sự chấp sự và đệ tử của Chúa đã mở rất nhiều hướng, nhiều cơ hội để cho con các Chúa dự phần. Đây cũng là một đặc điểm không phải thánh nào cũng có nha. Cho nên tôi thấy rằng đó là điều đáng khích lệ cho, vì vai trò của ban trị sự không phải là chỉ những người làm việc, mà là động viên, khích lệ, nâng đỡ nhiều người bước vào trong chức vụ mở mang nước của Chúa Trời. Đặc biệt trong ban chấp sự của chúng ta có ông Võ Văn Xuân, người đã 30 năm phục vụ Chúa trong hội thánh trong vai trò một chấp sự. Năm nay ông đã 74 tuổi. Năm nay ông xin không tiếp tục ứng cử trong chức vụ nữa vì tuổi cao sức yếu, và cũng nhường lại cho giới trẻ hơn bước vào trong sự phục vụ Chúa. Chúng tôi xin cho thay cho hội thánh cảm ơn đặc biệt bác Võ Văn Xuân đã dày công cùng với nhiều đệ tử của Chúa trải qua các năm để chia sẻ công khó, làm việc rất là trung tín với công việc nhà Đức Chúa Trời. Chúng tôi biết rằng công việc của các chấp sự thì hết sức là âm thầm, có khi âm thầm, có khi bị chê trách, có khi thì cũng khó vừa lòng mọi người được. như ông thư ký nói thì có những sơ sót, chúng ta cũng vì tình yêu thương người mà mình bầu lên thì chúng ta nâng đỡ, chúng ta không có chê trách nhưng mà nâng đỡ, chia sẻ, khích lệ. Một lời chê trách sẽ làm cho nặng lòng và nản lòng ở chức vụ, nhưng một lời khích lệ làm sức mạnh để dấn thân chức vụ hầu việc Chúa. Vì vậy chúng ta, tôi nghĩ rằng trong nhiệm khóa tới chúng ta sẽ bầu cử lên những người ưu tú của hội thánh và chúng ta là người đứng cạnh để nâng đỡ họ, ngã chúng ta đỡ lên, họ yếu chúng ta khích lệ, họ mạnh chúng ta vui mừng cảm tạ. Thì như vậy tôi tin rằng công việc Chúa sẽ được đẩy mạnh cùng với chức vụ lãnh đạo của đệ tử Chúa. Trước khi cho nên xin có một vài lời như vậy. Lời Chúa nói rằng là ai giảng tin lành được nuôi mình bởi tin lành, và ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Có thể chúng tôi không có tròn cái vai trò của tín hữu với những chấp sự mình bầu lên, nhưng mà Chúa biết công khó quý vị, Ngài sẽ vâng ơn bổ sức và chúc phước trên quý vị trong những ngày sắp tới. Xin kính mời mục sư quản nhiệm cũng trao một cái quà để kỷ niệm công khó mà 15 chấp sự đã phục vụ Chúa trong 2 năm vừa qua. Kính mời mục sư. Mời quý vị lên đây để mục sư trao cái quà. Kính mời quý vị chấp sự nhiệm khóa 05, 04, 05 lên đây. Xin chụp chung một cái hình kỷ niệm với ông bà mục sư quản nhiệm, quý vị mục sư phụ tá, các thầy phụ tá. Trước khi trao cái quà cho quý vị đây, tôi cũng xin được phép thay mặt cho toàn thể hơn 1.500, gần 2.000 tín hữu Hội Thánh Tin Lành tại Trương Minh Giảng cảm ơn ông bà mục sư quản nhiệm đã hơn 16 năm vừa qua đến đây để lãnh đạo công việc nhà Đức Chúa Trời. Năm nay mục sư đã 70 tuổi. Chúng tôi biết rằng tuổi cao thì sức sẽ yếu đi, và mục sư cũng đã từng phải mấy lần giải phẫu mắt, cho mắt cũng kém. Chúng ta nhớ cầu nguyện đặc biệt cho chức vụ đại tớ của Chúa để gánh vác công việc lớn lao của Hội Thánh Trương Minh Giảng trên 2.000 tín đồ, là một thánh rất là lớn, một chức vụ nặng nhọc giữa hội thánh. Nhưng đại tớ của Chúa đã dày công hết sức để lo công việc nhà Chúa Trời, nên trong 16 năm vừa qua thì công việc Chúa đã phát triển có những bước rất là lớn. Cơ sở nhà thờ chúng ta đã nâng cấp rất nhiều lần. Từ năm 90 thì mặt tiền nhà thờ được sửa chữa, và cách 1-2 năm trước đây chúng ta tân trang nhà thờ hết sức là khang trang. Số tín đồ tăng lên gấp đôi, gấp rưỡi, gấp đôi, và nhiều hoạt động của hội thánh được mở mang, được phát triển, và rất nhiều người bước vào trong chức vụ được trưởng thành ở đây để đi ra hầu việc Chúa cũng như hiệp tác công việc Chúa cho hội thánh đây. Kính mời toàn thể hội thánh đồng đứng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông bà mục sư quản nhiệm đã dày công lo lắng chăm sóc gây dựng công việc nhà Đức Chúa Trời. Xin giờ này có một món quà nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi với chức vụ của ông bà mục sư quản nhiệm. Kính mời bà mục sư lên trên này. Giờ này xin kính mời mục sư tặng quà đại diện cho hội thánh để tặng quà lưu niệm cho quý chấp sự trong nhiệm khóa 2005-2004-2005 nha. Xin mời mục sư có đôi lời nha.
Kính thưa hội thánh, tôi rất cảm động được thầy Phạm Hữu Thiên đã thay cho hội thánh nói lên tấm lòng ưu ái của toàn thể hội thánh cũng như ban trị sự đã góp phần giúp đỡ chức vụ chúng tôi trong những năm qua. Từ khi đến đây cho đến bây giờ được hiệp tác với hội thánh hầu vì Chúa, tôi tin chắc rằng đa số trong con cái Chúa có lòng yêu thương đã nâng đỡ cầu nguyện, mà nhờ đó chức vụ chúng tôi cùng với sự hiệp tác của ban trị sự chấp sự mà công việc Chúa được phát triển đến ngày hôm nay. Những ngày tới chưa biết tương lai thế nào, nhưng chúng ta biết rằng Chúa vẫn là rắn yêu thương thành tín, và chúng ta là con dân của Ngài cũng có tâm tình đó. Xin quý ông bà anh chị em thêm lên trong sự cầu nguyện để chức vụ của tôi, nhà tôi thì với các phụ tá, với quý vị trong ban trị sự chấp sự là những người mà quý vị đã công cử tín nhiệm, cứ được ơn để chúng ta sống trong sự yêu thương hiệp một, hầu chúng ta làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của tất cả chúng ta trong Chúa không phải là vô ích. Chúa ban phước nhiều trên hội thánh. Và cũng cảm ơn thịnh tình, ưu ái của hội thánh, ban trị sự, chấp sự, các phụ tá đã hiệp tác của tôi trong sự hầu việc Chúa. Và nhân đây tôi cũng xin được thay cho hội thánh chân thành cảm ơn sự góp phần rất tích cực của ban trị sự, chấp sự. Bấy lâu đã hiệp tác với chúng tôi, của hội thánh trong sự hầu việc Chúa. Nhờ đó mà công việc Chúa được phát triển đến ngày nay trong nhiều lĩnh vực. Xin Chúa ban phước thật nhiều trên toàn thể quý vị. Tôi cũng xin được thay cho thánh gửi đến quý vị món quà để lưu niệm. Xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta.
Xin cho một tràng pháo tay. Mục sư đứng lên để chụp chung cái hình với ban trị sự chấp sự nhiệm khóa 2004-2005. Một nữa chúng tôi xin cảm ơn mục sư quản nhiệm cũng như ban trị sự chấp sự trong chức vụ hầu việc Chúa, ngày đêm cầu nguyện cho chúng tôi cũng như dày công để chăm lo cho việc gây dựng và phát triển hội thánh. Xin Chúa ban sức khỏe và ơn Ngài đầy dẫy trên mục sư quản nhiệm, ông bà cũng như quý đệ tử của Chúa và quý ban chấp sự của hội thánh, để có linh ân, linh quyền đầy năng lực để phục vụ hội thánh, mở mang nước Chúa trong những ngày sắp tới. Xin cảm ơn. Chúng ta mời về Chúa. Mời hội thánh an toàn.
Kính thưa hội thánh, để chúng ta được rõ về sổ sách tài chánh của hội thánh như thế nào, và trước đây hội thánh đã công cử hai soát sổ viên, bây giờ xin mời hai soát sổ viên lên đây để trình bày sự nhận xét về sổ sách tài chánh của hội thánh.
Xin kính chào bà mục sư và kính chào hội thánh. Tôi xin được thay mặt cho anh Lê Thiện Đức, vì anh đi công tác, để báo cáo về việc soát sổ trong nhiệm kỳ năm 2004-2005. Trong buổi thờ phượng Chúa vào ngày 6 tháng 1, chúng tôi đã được hội thánh giao cho trách nhiệm soát sổ chi thu của hội thánh năm 2004, năm 2005. Và chúng tôi đã thay phiên nhau làm việc, rà soát lại tất cả những chi thu của thủ quỹ. Mỗi người chúng tôi đã làm việc một tuần. Và cuối cùng thì vào ngày hôm 13 tháng 1 năm 2006, chúng tôi đã họp lại tại văn phòng của Hội Thánh Trương Minh Giảng cùng với chánh phó thủ quỹ của Hội Thánh và đã đưa đến báo cáo như sau. Tôi xin đọc biên bản xác sổ. Hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2006, tại phòng họp Hội Thánh Chính Lành Trương Minh Giảng, chúng tôi gồm có ông Trần Văn Khỏe, thủ quỹ Hội Thánh, ông Võ Văn Xuân, phó thủ quỹ, bà Lê Thị Thanh Tâm, xác sổ viên, ông Lê Thiện Đức, xác sổ viên. Chúng tôi đã tiến hành xác sổ từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1 năm 2006 của nhiệm kỳ năm 2004-2005, ghi nhận một số ý kiến như sau. Sổ sách ghi chép rõ ràng và chính xác. Số tồn quỹ đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 là 53.424.542 đồng. Công việc xác sổ kết thúc vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 1 năm 2006. Hai xác sổ viên là Lê Thị Thanh Tâm và Lê Thiện Đức. Và sau đây tôi xin được có một ý kiến rất nhỏ của hai xác sổ viên. Kính thưa Hội Thánh, khi chúng tôi được cầm trong tay sổ chi thu của Hội Thánh thì chúng tôi cũng có được sự cáo trách. Khi nhìn cái sổ chi thu này và chúng tôi thấy rằng với cái số tồn quỹ của Hội Thánh là 53 triệu trên 53 triệu, do vậy vẫn là rất nhỏ với cái nhu cầu của Hội Thánh rất lớn. Và khi chúng tôi đọc ở trong cái thu của Hội Thánh thì chúng tôi thấy là cái số tiền Hội Thánh dâng 1/10, tín đồ dâng 1/10 cho Hội Thánh rất là ít so với cái tỷ lệ của Hội Thánh. Và chính bản thân tôi cũng bị cáo trách vì lâu nay mình nghĩ rằng Hội Thánh mình có lẽ là giàu có quá, đầy đủ quá, nên cái hướng nhìn của mình đến những cái đối tượng khác và đôi khi mình cũng đã thiếu sót trong việc góp phần trong cái nền tài chính của Hội Thánh. Với vậy đây là một cái cáo trách và tôi cùng với anh Đức cũng ghi nhận rằng dù sao bên cạnh những cái sự mình dâng hiến và giúp đỡ cho những đối tượng khác thì Hội Thánh mình giống như là cha mẹ, giống như là mái nhà của mình, dù sao mình cũng vẫn có trách nhiệm rất là cần thiết cho Hội Thánh. Với vậy tôi cũng như anh Đức xin được nói lên cái suy nghĩ của mình và rất mong rằng nếu trên 1.500 tín đồ và mỗi gia đình chúng ta mỗi tháng có một cái quyết định rõ ràng, mình dâng một cái số tiền cụ thể trung tín vào trong ngân quỹ của Hội Thánh thì chắc chắn Hội Thánh sẽ có một cái số ngân quỹ để có những cái kế hoạch rất rõ ràng cụ thể cho việc phát triển Hội Thánh. Rất mong đây là một cái sự cáo trách của riêng hai phó sở viên chúng tôi, nhưng tôi cũng tha thiết xin được gửi đến với Hội Thánh để nhiều khi chúng ta rất dễ nghĩ rằng Hội Thánh chúng ta đầy đủ quá để rồi chúng ta lại có thể quan tâm đến những nhu cầu khác, nhưng trước hết chúng ta cũng nhớ đến cái mái gia đình của chúng ta để chúng ta lo trọn vẹn và tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn Hội Thánh.
Xin cảm ơn đại diện của hai soát sổ viên đã nói lên cảm nghĩ của mình. Xin hội đồng vui lòng cho biết ý kiến chúng ta đã nghe thông qua về vấn đề soát sổ. Nếu quý vị thấy là chính xác, đồng ý xin vui lòng đưa tay. Cảm ơn hội đồng. Tiếp theo đây chúng ta sẽ nghe thủ quỹ của Hội Thánh là ông Trần Văn Khỏe lên đây để đọc các khoản thu chi của Hội Thánh trong 2 năm qua. Hội Thánh có muốn là đọc từng chi tiết một không hay là đọc một cách tổng quát? Nếu đọc chi tiết thì chắc là lâu ạ. Vậy muốn tổng quát những cái con số thu chi tồn của mỗi tháng phải không? Cho nó gọn.
Kính thưa Hội Thánh, tôi xin phép đọc báo cáo về tình hình thu chi tiền quỹ của Hội Thánh năm 2004 và năm 2005. Kính thưa Hội Thánh, để cho cái bản báo cáo thì đã dán ở dưới tầng trệt rồi, con số chi tiết cụ thể. Xin phép Hội Thánh tôi đọc số chẵn để cho quý vị dễ theo dõi. Hội Thánh Trương Minh Giảng ngày 4 tháng 1 năm 2006. Báo cáo tình hình thu chi tiền quỹ Hội Thánh của năm 2004, tháng 1 năm 2004. Số tồn của đầu tháng, tháng 1 năm 2004 là 139 triệu. Thu trong tháng là 52 triệu. Chi trong tháng là 53 triệu. Tồn cuối tháng 1 năm 2004 là 138 triệu. Tháng 2, số thu là 50 triệu, số chi là 33 triệu. Số tồn cuối tháng 2 năm 2004 là 155 triệu. Tháng 3, số thu là 39 triệu, số chi là 31 triệu. Và số tồn của tháng 3 năm 2004 là 163 triệu. Tháng 4 năm 2004, số thu là 53 triệu, số chi là 34 triệu. Và số tồn cuối tháng là 181 triệu. Tháng 5, số thu là 52 triệu, số chi là 40 triệu. Và số tồn cuối tháng 4, tháng 5 là 194 triệu. Tháng 6 năm 2004, số thu là 50 triệu, số chi là 29 triệu. Và số tồn cuối tháng 6 năm 2004 là 215 triệu. Tháng 7, số thu là 45 triệu, chi là 63 triệu. Số tồn cuối tháng 7 là 197 triệu. Tháng 8, số thu là 52 triệu, số chi là 39 triệu. Và số tồn cuối tháng 8 năm 2004 là 210 triệu. Tháng 9, số thu là 38 triệu, số chi là 32 triệu. Và số tồn cuối tháng 9 là 216 triệu. Tháng 10, số thu là 63 triệu, số chi là 68 triệu. Và số tồn cuối tháng 10 là 212 triệu. Tháng 11, số thu là 50 triệu, số chi là 29 triệu. Và số tồn cuối tháng 11 là 232 triệu. Tháng 12, số thu là 56 triệu, số chi trong tháng 12 năm 2004 là 105 triệu. Và số tồn 31 tháng 12 của năm 2004 là 184 triệu. Vừa rồi là con số của năm 2004. Giờ này tôi xin đọc số của 2005. Kính thưa Hội Thánh, số tồn của tháng 1 năm 2005 là 184 triệu của năm 2004 chuyển qua. Và số thu trong tháng 1 là 79 triệu, số chi là 49 triệu. Và số tồn cuối tháng 1 là 214 triệu. Tháng 2, số thu là 59 triệu, số chi là 62 triệu. Và số tồn là 211 triệu. Kính thưa Hội Thánh, do tình hình xây dựng là mình còn thiếu số tiền là 148 triệu. Cho nên cái số tồn của tháng 2 này thì đã xin phép Hội Thánh và chuyển qua cái số nợ của xây dựng là 148 triệu. Cho nên cái số tồn quỹ thực tế của tháng 2 năm 2005 là 62 triệu. Và tháng 3 thì số thu là 68 triệu, số chi là 48 triệu và số tồn của tháng 3 là 82 triệu. Tháng 4 năm 2005, số thu là 54 triệu, chi là 45 triệu, tồn là 92 triệu. Tháng 5, 2005, số thu là 68 triệu, số chi là 47 triệu và số tồn cuối tháng là 113 triệu. Tháng 6, số thu là 54 triệu, số chi là 56 triệu và số tồn cuối tháng 6 là 111 triệu. Tháng 7, số thu là 82 triệu, số chi là 100 triệu và số tồn là 93 triệu. Tháng 8, số thu là 53 triệu, số chi là 63 triệu và số tồn là 82 triệu. Tháng 9, số thu là 49 triệu, số chi là 60 triệu và số tồn là 72 triệu. Tháng 10, 86 triệu, số thu và số chi là 48 triệu, số tồn là 110 triệu. Tháng 11, số thu là 68 triệu, số chi là 65 triệu và số tồn là 113 triệu. Tháng 12, số thu là 129 triệu, số chi của trong tháng 12 là 188 triệu và số tồn còn lại cuối tháng 12 là 53 triệu. Kính thưa Hội Thánh, trong tháng 12 năm 2005, số chi nhiều là vì trong cái mùa Giáng sinh năm nay, riêng cái phần chi Giáng sinh, quà thưởng và các cái chi phí trang trí, chúng ta đã chi hết là số tiền là 70 triệu. và hội thánh cũng trang bị thêm một cái máy chiếu ở tầng 1 là 29 triệu nữa. Nên riêng hai cái khoản này thì là đã hơn 100 triệu. Và cái số tiền tồn quỹ đến cuối ngày tháng 12 năm 2005 số còn lại là 53.424.542 đồng. Là con số vừa rồi thì hai xuất sổ viên cũng đã thông báo với hội thánh. Cái chi tiết của từng khoản một thì đã có dán ở dưới tầng 1, thì kính mong con cái của Chúa thì cũng lưu tâm và cũng cầu nguyện cho hội thánh và cũng xem lại cái chi tiết ở bên dưới. Xin cảm ơn hội thánh, xin hết.
Kính thưa hội thánh, có những con cái Chúa quan tâm đến việc dâng hiến và cũng muốn biết cái sự thu chi như thế nào. Đề nghị con cái Chúa ai muốn biết rõ chi tiết, cố gắng xuống xem phần thông báo ở tầng trệt, nơi đó có niêm yết đầy đủ từng chi tiết. Thậm chí nếu ai muốn xem sổ sách của hội thánh để thỏa lòng thì ban trị sự cũng sẵn sàng cho cá nhân đó có thể tìm xem để thấy rõ những chi tiết. Như vậy, ý chúng tôi muốn nói là việc tài chánh công khai hóa rõ ràng, không có một cái gì là không minh bạch để con cái Chúa có thể hài lòng. Tiện theo đây chúng tôi xin hỏi ý của hội đồng. Chúng ta đã nghe tường trình qua hai xuất sổ viên cũng như thủ quỹ của hội thánh đã đọc trước mặt hội thánh các khoản thu chi của từng tháng 1 trong 2 năm qua, số còn lại hội thánh đồng ý thông qua sau khi chúng ta đã nghe biết. Nếu đồng ý xin vui lòng đưa tay. Cảm ơn hội đồng. Bây giờ để bắt đầu vào việc chuẩn bị bầu cử các chấp sự cho hội thánh, như tôi đã thưa từ ban đầu, thánh chúng ta trên đà phát triển, thay vì 15 thì ban sự đã quyết định sẽ công cử 20 chấp sự vào chức chấp sự để hầu vị Chúa, và sau khi đó thì ban chấp sự sẽ bầu cử tăng ban trị sự để hiệp với quản nhiệm cùng lo công việc Chúa. Thế thì trong danh sách của những chấp sự quý vị đã có nơi tờ chương trình, và tôi tin chắc rằng khi chúng ta bước chân vào đây thì có thể thấy tên của họ. Chúng ta cũng sẽ cử những người đó. Trước khi chúng ta sẽ nhận phiếu bầu cử và có thể biết qua về nhân thân của họ, thì tôi xin đề nghị chúng ta sẽ cử một số người chuyên trách lo cho việc phát phiếu, thu phiếu và tổ kiểm phiếu. Xin đề nghị hội thánh vui lòng cử cho 8 người dự phần phát phiếu và thu phiếu. Chúng ta có thể tiến cử chung quanh quý vị ở đây, hoặc quý vị có muốn, tôi đã hiệp với thường trực của ban sự thánh có ghi tên một số người ở đây, thì chúng tôi xin nêu tên của họ, và nếu quý vị đồng ý thì có thể đưa tay, hay là quý vị tiến cử cũng tốt cả. Quý vị muốn thế nào? Muốn nêu tên cho nhanh không? Vậy là tôi xin phép được nêu tên ở đây. Xin mời anh Minh. Không biết có anh Minh đây không? Minh là trưởng ban tiếp tân. Anh Minh có. Thì ông Kiều có không? Anh Xe, anh Thinh, cô Loan, cô Truyền, cô Hạnh, cô Văn, những người này dự phần vào cái việc phát phiếu và thu phiếu. Hội thánh đồng ý không? Nếu đồng ý xin đưa tay để cho nó nhanh chóng. Cảm ơn. Và chúng tôi cũng xin mời 6 người nêu tên ra đây để dự phần cho 6 tổ. Sau khi thu phiếu xong sẽ kiểm phiếu. Xin mời thầy Thiên, thầy Trung, thầy Lê Tăng, thầy Hứa Trung Tín, thầy Sơn, thầy Hữu Hạnh. Mời những anh em đó nếu được thì xin vui lòng nhận lời để làm trưởng tổ kiểm phiếu. 6 tổ. Nếu quý vị đồng ý xin vui lòng đưa tay. Thư ký hả? Nhưng mà giai đoạn này nó ngắn lắm, thì thư ký cũng kim luôn cũng được thôi. Vì sau đó mình ghi thì chắc có gì đâu. Cho nó tiện chút, vì mấy người này cũng nhanh thôi, chỉ ghi lại sao. Đồng thời tôi xin bổ túc thêm những người vừa phát phiếu đó thì sau đó thu phiếu. Rồi sau khi thu phiếu xong, những người này cũng hiệp chung với 6 vị gọi là tổ trưởng của cái kiểm phiếu đó, thì tôi xin nêu tên thêm một số người nữa để cùng cộng tác với ban thu phiếu, kiểm phiếu, gia nhập với tổ kiểm phiếu là 6 vị tôi đã nêu tên. Thì xin mời anh Đôn, có không? Đôn. Cô Hồng Thu, anh Ngô Xuân Tích, cụ có, những người đó sẽ cộng tác chung với ban phát phiếu và thu phiếu. Như vậy chúng ta sẽ có được là 18 người tất cả là tổ trưởng và những tổ viên. Vậy hả? Anh Thanh vì cớ nằm ở trong danh sách ứng cử, xin đề nghị cử cho một người khác. Có ai đây bên nữ cử cho một người cũng được, có ai không để dự phần vô trong cái tổ kiểm phiếu? Ai? Cô Phượng. Vâng, cảm ơn. Như vậy Hội Thánh đồng ý, xin vui lòng đưa tay. Cảm ơn Hội Thánh. Bây giờ thưa Hội Thánh, danh sách phiếu bầu cử sẽ được gửi đến quý vị. Ai là con cái Chúa đã từng đi thờ phượng Chúa thường xuyên trong ba lễ, đã là báp têm rồi, đã sinh hoạt với Hội Thánh tối thiểu từ 6 tháng trở lên, tối thiểu từ 6 tháng trở lên, đã thường nhóm với Hội Thánh đây từ 6 tháng trở lên, thì đều có thể nhận phiếu bầu cử. Còn nếu khách vãng lai mà dưới 6 tháng không có sinh hoạt thường xuyên với Hội Thánh thì xin đừng nhận phiếu này, vì phải nhóm với Hội Thánh khoảng chừng 6 tháng. Thưa Hội Thánh, có hai người mà trước đây trong Hội Thánh đã cử là thầy Hữu Hạnh và cô Gia Đình, nhưng mà cả hai người này đã xin rút tên. Vì lý do đó cho nên ban sự đã cử những người ở cái sự cử mà cái số phiếu thăm thấp hơn đó đôn lên. Do đó xin tỏ để Hội Thánh được biết. Cô Thanh Văn cũng vậy, ở trong trường hợp cô xin rút tên cho nên Hội Thánh phải đôn lên. Do đó vẫn có 25 người ở đây, xin Hội Thánh được rõ. Hội Thánh sẽ nhận phiếu bầu cử này và chúng ta chọn 20 người, còn 5 người không thuận ý bầu thì xin Hội Thánh vui lòng gạch tên, để như vậy sau khi kiểm phiếu nó không có bị dư. Trong cái lá phiếu bầu cử quý vị sẽ nhận có 25 tên và chúng ta sẽ gạch đi 5 tên không chọn. Bây giờ chúng tôi xin đề nghị mời những người có tên lên đứng trước đây để Hội Thánh được thấy rõ. Tôi xin được xướng danh theo trình tự đã ghi theo số thứ tự alphabet. Một là thầy Nguyễn Văn An, xin mời lên. Nói về nhân thân của họ thì trong thời chương trình quý vị đã biết có gia đình, có mấy con đại khái, và họ ở trong ban ngành nào, hoặc trong ban trị sự Hội Thánh, hoặc ban cao niên, trung niên, tráng niên, thanh niên, vân vân, phụ nữ, thì quý vị có thể dò theo đó được biết. Chúng tôi xin đề nghị mời những anh em mà đã có tên trong danh sách ứng cử tiến lên trên này trình diện để Hội Thánh được rõ. Trên màn chiếu cũng có chiếu ở trên đó, quý vị có thấy. Xin anh em tiến lên nhanh hơn chút. Mời thầy Nguyễn Văn An, kế tiếp đến cô Lê Thị Ân, ông Đỗ Văn Bãi, ông Lê Hữu Bảo. Xin mời lên chút, và tôi xuống danh tên ai thì người nói lớn tiến lên để Hội Thánh biết mặt. Vâng. Anh Quang Nguyễn Chí Cường, anh Trần Văn Cừ, anh Lê Thượng Chí, cô Quỳnh Thị Cúc, anh Nguyễn Hương Hải, anh Nguyễn Văn Hùng, anh Cù Khắc Hùng, cô Phạm Thị Thu Hồi, anh Trần Văn Khỏe, anh Tăng Quốc Liêm, anh Trần Hoàng Nam, anh Nguyễn Hữu Nhật, anh Trần Phụng, cô Nguyễn Mỹ Phước, thầy Nguyễn Hữu Tài, anh Phạm Duy Tăng, ông Nguyễn Văn Thinh, cô Trần Thị Ngọc Trâm, anh Nguyễn Quốc Việt, cô Trần Thị Vị. Chắc đa số quý ông bà anh chị em đã được biết tên những người này. Một số trong họ do ban trị sự cử, một số do ban ngành, như là Cao Niên, là ông Đỗ Văn Bãi, rồi ông Nguyễn Nhân Thinh là trong ban Cao Niên, rồi ban Trung Niên là anh Lê Hữu Bảo, anh Nguyễn Hưng Hải, Nguyễn Nhân Hùng, rồi ban Tráng Niên là anh Nguyễn Quốc Việt, ban Phụ Nữ là cô Trần Thị Vị, ban Thanh Niên là Phạm Duy Tăng, Nguyễn Mỹ Phước, Tăng Quốc Liêm. Trong ban trị sự là ông Trần Văn Khỏe, Thư ký Hội Thánh, ông Nguyễn Hữu Tài, Thư ký Hội Thánh, và cô Quỳnh Thị Cúc. Thưa Hội Thánh, như vậy hầu hết chắc Hội Thánh đã biết tên và cũng đa số có thể nhận diện biết những con cái Chúa đã được Hội Thánh đề cử, và họ là những ứng viên vào chức chấp sự của Hội Thánh. Bây giờ xin cho biết thiếu ai vắng mặt. Anh Trần Hoàng Nam không có đây, cô Thu Hồi không có đây. Xin lưu ý số 13 và số 16 không có. Theo nguyên tắc thì không được cử người vắng mặt. Như vậy, xin Hội Thánh vui lòng để ý. Cho đến giờ phút này tôi hỏi là cô Thu Hồi và anh Trần Quang Nam có thể có đến kịp không? Và nếu trong giờ chót, trước khi chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta phải xin ý Hội Thánh có cần đôn thêm đến người dự bị không? Vậy đề nghị cho đôn thêm hai tên những người dự bị. Xin xem tầng trệt và ở trên lầu thứ còn ai không? Xin mời các con cái Chúa ai ở tầng trệt và trên lầu 2 xin vui lòng xuống phòng nhóm chính lầu 1 để chuẩn bị cho việc bầu cử. Cô gia đình. Cái này là cái sự quyết định chung của Hội Thánh rồi, tại vì theo nhân số con cái Chúa đông. Bây giờ sẽ cử thêm một số người dự khuyết theo cái sự tín nhiệm của các lễ mà Hội Thánh đã cử bằng phiếu kín, thì chúng ta sẽ cử thêm những người đó đôn lên. Xin cho biết trong cái lễ 1 và lễ 2 đợt vừa rồi,
Thưa hội thánh, như cái tờ phiếu bầu cử quý vị đã nhận đó, thì ghi 25 tên và quyết định của ban trị sự chấp sự đã họp rồi, lên biên bản rồi, thì vấn đề này đã công bố trước 2 tuần lễ sẽ không thay đổi, tức là chọn 20 người chứ không phải chọn 15 người, vì cái nhu cầu của hội thánh chúng ta rất là đông. Hơn nữa, ít ra thì chúng ta cũng phải có đến 15 khu vực, để 20 khu vực, cho nên những người đó mỗi người sẽ đặt trách cho một khu vực để lo lắng công việc Chúa, mà ít quá 15 người thì không đủ, phải là 20 người mới được để cho 20 khu vực. Thưa hội thánh, trong ban tráng niên thì có cô Thu Hồi và anh Nguyễn Văn Nhơn. Cô Thu Hồi thì cao tham hơn anh Nhơn, nhưng mà cô Hồi đã vắng mặt ở đây, cho nên anh Nguyễn Văn Nhơn sẽ được điền khuyết để trở là ứng cử viên. Nếu hội thánh đồng ý, xin vui lòng đưa tay, vì chúng tôi đề nghị mời anh Nguyễn Văn Nhơn vào danh sách ứng cử viên thế cho cô Thu Hồi. Vậy xin hội thánh vui lòng ghi cái tên, ghi dùm số 13, ghi là anh Nguyễn Văn Nhơn. Ban tráng niên xin vui lòng lấy bút ghi ngay vô Nguyễn Văn Nhơn là thế cho Thu Hồi, số 13 trong ban tráng niên. Vâng. Vậy xin hội thánh vui lòng ghi số 13 bây giờ là Nguyễn Văn Nhơn. Vâng, chưa có hả? Và để chút nữa. Dạ, hả? Dạ. Để xin cử cho một người nữa. Bây giờ xin cử anh Phạm Hữu Nghĩa. Có anh Nghĩa đây, xin mời thánh nếu đồng ý đưa tay. Rồi chúng ta thêm anh Phạm Hữu Nghĩa vào. Thế cho người vắng mặt là anh Trần Hoàng Nam, số 16. 16 là Phạm Hữu Nghĩa. Xin hội thánh xem lên trên màn chiếu. Bây giờ xem vào màn chiếu. Ở trên đó ban văn phòng xin lo giùm. Rồi hả? Vâng. Thưa hội thánh, có điều gì muốn rõ thêm về nhân thân những anh chị em trình diện đây không? Chắc đa số biết rồi. Vậy xin mời thánh đồng đứng lên, chúng ta hiệp ý để cầu nguyện trước khi bầu cử. Lạy Chúa, đấng yêu thương chúng con, đấng đẹp lập nên hội thánh của Ngài. Xưa kia Chúa đã cho hội thánh ban đầu có những chấp sự, và họ đã tích cực hiệp tác với các sứ đồ hầu vị Chúa, khiến hội thánh Chúa phát triển một cách lạ lùng. Ngày nay con tha thiết xin Chúa ban phước điều thánh dung con, sáng hôm nay sẽ cậy ơn Ngài bỏ thăm qua lá phiếu, xin Chúa chọn ai là người Chúa dùng vào chức chấp sự, để những anh chị em sẽ được Chúa chọn dự phần vào công tác cũng như các chấp sự xưa kia, góp phần với hội thánh xây dựng công việc Chúa được phát triển. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin ban phước cho việc bỏ phiếu mọi sự được theo thánh ý của Thánh Linh, không theo cảm tính cá nhân của chúng con, nhưng Chúa chọn lựa để những người Chúa dùng sẽ trở thành những người trung kiên, yêu Chúa, hầu việc Ngài, khiến hội thánh Chúa được tốt đẹp. Chúng con cảm ơn Ngài cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời thánh ngồi. Xin mời quý vị trở về chỗ cũ. Bây giờ chúng tôi xin đề nghị phát phiếu. Xin mỗi con cái Chúa là những con cái Chúa đã sinh hoạt với hội thánh Trương Minh Giảng từ lâu nay, có sinh hoạt với hội thánh, có thể từ nơi khác đến trong vòng 6 tháng đã qua, thì quý vị có thể nhận được lá phiếu để bầu cử. Còn những ai dưới 6 tháng là khách vãng lai thì quý vị có thể ngồi dự nhưng không bỏ phiếu. Vâng. Trong cái tờ phiếu bầu cử đó, quý vị sẽ nhận, như tôi đã nói, số 13 đó thì không phải là Phạm Thị Thu Hồi nữa, vì cô vắng mặt, nên đâu người được phiếu kế tiếp dự bị là anh Nguyễn Văn Nhơn của ban Tráng Niên và anh Trần Hoàng Nam của ban Trung Niên, bây giờ vì vắng mặt cho nên cử anh Phạm Hữu Nghĩa ở trong cái số 16. Thì quý vị nếu muốn chọn người đó thì quý vị ghi tên họ vào cái chỗ đó, ghi trực tiếp vào cái số 16 Trần Hoàng Nam ở phía bên tay mặt chỗ khoảng trống đó, hoặc bên trái cũng được, miễn là trong lá phiếu cái tên của cái người mà chúng ta đề cử, hoặc là số 16 hoặc là 13 là anh Nguyễn Văn Nhơn. Cũng như quý vị có thể lựa chọn bất cứ ai trong số 25 tên đã có nêu trên màn hình. Chúng ta chọn 20 người, tức là chúng ta bỏ bớt đi 5 tên. Vâng, mời tổ phát phiếu sẽ lên trên này. Thì tổ phát phiếu lên nhận phiếu. Vâng, xin Hội Thánh cũng quan tâm là ở đây có nhiều ban ngành đã cử ra, cho nên mong Hội Thánh cũng nhớ, vừa trong ban nghị sự vừa trong ban ngành, chúng ta có thể cử rải rác để cho nó có cái sự hiện diện, tiếng nói của các ban ngành chung. Như vậy tối thiểu mỗi ban ngành phải có một người trong đó để nó có đủ màu sắc. Mong quý vị quan tâm. Còn chúng ta cũng lựa người có cái thực lực, có cái khả năng để xứng đáng vào chức chấp sự để hầu vì Chúa. Nên xin Hội Thánh lưu ý để chúng ta cầu nguyện và Thánh Linh Chúa chỉ dạy hầu chọn người được ơn để xứng đáng nhận trọng trách chức chấp sự hiệp với Hội Thánh lo lắng công việc Chúa. Những anh chị em nào không có viết xin đưa tay. Ở trên này có một số viết bít đã chuẩn bị sẵn. Xin anh Hùng lưu ý. Vâng. Xin mời những người dự phần kiểm phiếu phụ. Tôi xin đọc. Anh Đôn, cô Hồng Thu, anh Ngô Xuân Tích, anh Minh, cụ Có, ông Kiều, anh Xe, anh Thịnh, cô Loan, cô Truyền, cô Dung Hạnh, cô Thanh Văn. Xin mời những anh chị em đó sẽ dự phần vào trong cái tổ kiểm phiếu cùng với 6 tổ trưởng là anh Hữu Hạnh, anh Thiên, anh Trung, thầy Tăng, thầy Hứa Tín, thầy Minh Sơn. Xin mời những người ở trong cái tổ kiểm phiếu chuẩn bị để lên các hàng ghế trên. Và các tổ trưởng của tổ kiểm phiếu lên các cái bàn đã để sẵn trên này để làm việc. Xin con cái Chúa lưu ý cái tên số 13 Phạm Thị Thu Hồi được đổi thành Nguyễn Văn Nhơn. Tên số 16 Trần Hoàng Nam được đổi thành Phạm Hữu Nghĩa. Xin lưu ý đó. Cho nên nếu mà chúng ta cử người nào thì chúng ta để tên người đó. Còn đổi cái tên Thu Hồi thành Nguyễn Văn Nhơn, đổi tên Hoàng Nam thành Phạm Hữu Nghĩa. Số 13 và 16. Còn những tên khác vẫn y vị trí cũ. Tuy nhiên chúng ta chọn 20 người, tức là chúng ta bỏ bớt 5 tên. Những người mà chúng ta không chọn thì xin nhớ là gạch đi 5 tên. Xin Hội Thánh quan tâm nghe tôi nói. Bỏ 5 tên, giữ lá phiếu này. Xếp 2 được rồi, đừng có xếp nhiều quá mở mất công. Ai chưa có phiếu xin đưa tay. Ai chưa có viết xin đưa tay để có thể gửi phiếu và viết đến quý vị. Sau khi xong xin mời những anh chị em được cử vào tổ thu phiếu, vui lòng đi thu phiếu luôn. Có ai chưa có phiếu xin vui lòng đưa tay lên để phiếu được gửi đến quý vị. Nếu ai đã có rồi xin vui lòng viết chọn. Chúng ta bỏ đi 5 tên, giữ lại 20 tên được chọn vào chức chấp sự. Nếu ai lỡ bị sai thì có thể xin đổi lại phiếu khác. Ai lỡ đã ghi bị sai thì có thể đổi lại phiếu khác. Ở trên này còn. Xin vui lòng gạch 5 tên thôi, đừng có gạch nhiều tên quá. 5 tên thôi, để là 20 tên được chọn. Chúng ta cố gắng giữ để lá phiếu của mình đừng bị hư. Rất cảm ơn Hội Thánh. Xin tổ thu phiếu vui lòng khẩn trương để thu dùng các lá phiếu đã xong.
Kính thưa Hội Thánh, chúng tôi xin quý vị trong ban phát thu phiếu đó giúp cho quý vị lớn tuổi sửa cái tên của ứng viên. Nhiều cụ khó khăn trong việc này, cho nên xin ban phát thu phiếu trước khi nhận phiếu đó mở ra kiểm tra có đã sửa cái chưa, sửa cái phiếu chưa, để chắc chắn rằng là cái việc bầu cử nó sẽ chính xác.
Ở đây nếu có anh chị em khiếm thị nào có cần sự trợ lực
hay là xin mời ban kiểm phiếu lên phía trên này để bàn trước cái cách thức kiểm phiếu. Xin mời các thành viên lên trên này để bàn trước cách kiểm phiếu cho nó nhanh, để tránh thì giờ Hội Thánh phải chờ đợi lâu. Xin cảm ơn. Xin trước khi nhận phiếu, xin ban kiểm phiếu xem là đã sửa tên chưa, rồi hãy nhận cái phiếu bỏ vào trong thùng. Xin mời quý vị trong ban anh Hữu Hạnh. Anh Tín, anh Trung, anh Tân, anh Sơn, anh Trung, anh Hạnh có rồi. Anh Tín có chưa? Rồi. Anh Tân, xin mời anh Tân. Ông Tân xin tới dạ. Dạ. Một hai, thiếu người rồi. Một hai, 12 người đồng mà. Mời dạ. Thầy Sơn, dạ.
Nếu thiếu chúng tôi xin đề nghị mời cô Cúc là cô Tài lên đây dự phần để cho nó thêm số người, vì có những người chúng tôi mời mà không thấy lên đây. Xin hỏi cô Dung Hạnh, cô Văn có đây không? Nếu có xin mời lên. Hầu cho ban kiểm phiếu chuẩn bị hoạt động. Nếu không có thì chúng ta sẽ cử người thay.
Không có.
Nếu không có cô Văn thì tôi đề nghị là mời cô Cừ đến đây để tiếp tay với ban kiểm phiếu thay cho cô Văn. Mời lên trên này. Mời cô Phượng. Cô Phượng lên đây giúp đỡ tiếp tay cho việc kiểm phiếu. Hả? Có chưa? Có rồi hả? Không có Phượng nữa. Để thiếu Dung Hạnh mà. Hả? Có ông Phượng kia mà. Phượng và Tuấn. đủ không? Có đủ chưa? Mỗi tổ 3 người mà. Mình 18 người đủ chưa? Cho nó lẹ lên chứ không đủ. Còn thiếu là lấy thêm nữa. Mời cô Phượng lên. Mời cô Nhân cũng lên tiếp tay với ban kiểm phiếu. Cô vợ anh Nhân lên đây. Những anh em chị em có khả năng xin lên tiếp tay với tổ kiểm phiếu. Xin tăng cường thêm một cái bàn nữa. Nhờ bạn thanh niên nào giúp cho thêm một cái bàn nữa. Như vậy đã có 18 người trong tổ kiểm phiếu, xin các trưởng tổ vui lòng chọn cho mỗi tổ mình thêm 2 người nữa. Như vậy là mỗi tổ là 3 người, 6 tổ là 18 người. Xin quý vị vui lòng đếm số phiếu, phân chia cho đều nhau để có thể cùng làm việc được nhanh. Cảm ơn Hội Thánh về sự quan tâm của quý vị. Tôi mong rằng con cái Chúa vui lòng ngồi nán đợi, cũng có thể là nhanh vì 6 tổ này làm việc mau. Quý vị có thể biết kết quả và tăng ban chấp sự sẽ trình diện trước Hội Thánh. Trong khi đó, những người ở trong tổ phát phiếu thu phiếu vui lòng dự phần giúp cho nước đến với anh em đang khi ngồi chờ, hoặc là các bạn thanh niên nào có thể dự phần cũng quý cả. Xin nhờ tiếp tay với ban lo về việc giả khát để con cái Chúa nhận nước giả khát. Vâng. Xin được phép giới thiệu với Hội Thánh cái lễ Giáng sinh vừa qua mà quý vị có thể thấy trên màn hình được ghi lại trong lúc chờ đợi.
Kính thưa quý vị, hôm nay Hội Thánh Tin Lành tại Trương Minh Giảng vui mừng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm 2005. Lễ mừng Chúa Giáng Sinh không chỉ là một sự kiện phổ thông trên cả thế giới, Chúa Giáng Sinh còn là một sự kiện trọng đại hơn mọi sự kiện xảy ra trong lịch sử của loài người. Lời Chúa tiếp rằng đây là một tin mừng lớn cho muôn dân, vì hôm nay là thần David, Đức Chúa Trời chưa cứu thế ra đời. Ngài là Thượng Đế giáng thế, là ngôi đời trở nên xác thịt, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Người ta gọi Ngài là người Nazareth, nhưng Ngài cũng được xưng là Cha đời đời, là Chúa bình an. Thế giới chúng ta đang sống trong hoàn cảnh biết bao là bạo loạn, khủng bố, sóng thần, động đất, dịch lệ. Lòng người đang lo lắng, bất an, bồn chồn trước tương lai bất định. Nội tâm của người đang gặp khủng hoảng trầm trọng và chẳng ai có thể ngăn được sự gia tăng của tội lỗi. Con người đang bất lực trước tội lỗi, mà hậu quả của nó là sự đau khổ, sự chết và sự đoán phạt cách xa Đức Chúa Trời mãi mãi. Nhưng cảm tạ ba ngôi Chúa Trời, Ngài đã sai con Ngài giáng thế để bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Ngài đã đến để ban cho con người vốn bị thù với Đức Chúa Trời được có cơ hội trở về địa vị làm con của Ngài, được hưởng mọi hồng ân từ trời. Chúng tôi với lời chào thân toàn thể quý khách, quý đại diện của tất chính quyền, quý tôi tới Chúa, quý tín hữu, quý thân hữu xa gần đã đến tham dự kỳ lễ Giáng sinh của hôm nay. Với lòng cảm tạ về tình yêu vô lượng của Chúa, chúc tạ về công việc kỳ diệu của Ngài. Chúng
con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luật, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an.